Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm nay và dự kiến năm 2022. Ngày mai, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm hữu nghị chính thức Cuba và tham dự phiên thảo luận chung cấp cao khóa 76 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại Hoa Kỳ. Chương trình chiều nay, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang về ý nghĩa chuyến công du của Chủ tịch nước. Bộ Tài chính ra thông cáo khẳng định thông tin nguồn ngân sách trung ương gần như không còn là thông tin chưa chính xác. Các bộ ngành và địa phương lên kịch bản khôi phục sản xuất kinh doanh sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Trong phần tin quốc tế, chiến dịch tranh cử vị trí Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do tại Nhật Bản chính thức bắt đầu hôm nay khi các ứng cử viên đã có bài phát biểu vận động tranh cử đầu tiên. Phi hành đoàn Thần Châu 12 trở về trái đất an toàn, đánh dấu thành công của sứ mệnh phi hành đoàn đầu tiên trong giai đoạn xây dựng trạm vũ trụ của Trung Quốc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để nghe báo cáo và cho ý kiến về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm nay và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm nay, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024 và thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương. Cùng dự có đại diện các bộ ban ngành trung ương. Phóng viên Văn Hiếu phản ánh.
Sau khi nghe ý kiến của các cơ quan liên quan, thảo luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá các tờ trình và báo cáo của Ban Cán sự Đảng Chính phủ được chuẩn bị công phu, nghiêm túc. Về cơ bản, đã phân tích đánh giá đúng đắn, khách quan, toàn diện tình hình công tác phòng chống dịch bệnh và tình hình phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước từ đầu năm đến nay, dự báo đến hết năm 2021, làm căn cứ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính ngân sách nhà nước phù hợp với tình hình, bảo đảm vừa phòng chống, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội từ nay đến hết năm và cả năm tới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, từ đầu năm đến nay, nhờ có sự đổi mới mạnh mẽ, năng động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã đạt được một số kết quả về phòng chống dịch bệnh, duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, nhất là đối với nhân dân và người lao động ở vùng dịch. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đợt bùng phát dịch lần thứ tư với biến chủng Delta lây lan rất nhanh, kinh tế xã hội đất nước đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức lớn, có thể kéo dài trong những tháng cuối năm nay và đầu năm tới, và khả năng hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đề ra cho năm 2021. Vì vậy, Bộ Chính trị cơ bản đồng tình với những phân tích, đánh giá về tình hình công tác phòng chống dịch bệnh, tình hình phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước từ đầu năm đến nay của Ban Cán sự Đảng Chính phủ. Mặc dù vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý.
Tức là một cái năm bắt đầu triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đây này. Về kinh tế và xã hội, rồi rút ra những cái gì từ thực tế ấy, đối chiếu với nghị quyết của văn kiện đại hội 13, sắp tới năm 2022 phải làm gì? Dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, dễ thực hiện, dễ kiểm tra. Thì mai kia thì còn quốc hội, sau đấy ta họp, ta còn lại thể chế hóa ra. Có bước đi rõ ràng, mạch lạc, ta có tinh thần là phải đổi mới, nó rất thiết thực đi. Thế cho nên đánh giá ở đây phải nói sát vào, chứ đừng mang tính chiến lược. Đừng mang tính khái quát chung chung quá. Nói thẳng vào. Thế mà cái nét nổi bật của cái năm 2021 chính là chúng ta triển khai thực hiện nghị quyết đại hội. Cái năm đầu tiên ấy, trong bối cảnh mà lại dịch bệnh COVID nó sang giai đoạn thứ tư rồi, mà phạm vi trên toàn thế giới rồi, rất phức tạp chứ không phải chỉ có đối với ta. Thế thì những cái mới của những cái diễn biến dịch năm 2021 là gì cũng phải nói rõ nó ra. Từ cái chỗ đó phân tích cái bối cảnh ấy, trong bối cảnh ấy thì chúng ta đã có những chủ trương gì đúng của năm 2021, nó biện pháp gì giải quyết và nó hiệu quả ra làm sao. Từ trung ương đến địa phương, các ngành, các cấp, các cơ quan phối hợp với nhau như thế nào. Tất nhiên thì báo cáo của Bộ Chính trị ra trình với trung ương thì phải mang tính tổng hợp, là tổng hợp ở cái mức ấy.
Đề cập trong chỉ đạo điều hành từ nay đến cuối năm và việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Bộ Chính trị yêu cầu Ban Cán sự Đảng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương bám sát quan điểm phát triển kinh tế xã hội tại nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, quyết tâm nỗ lực cao nhất trong công tác phòng chống dịch bệnh và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, đồng thời tiếp tục nghiên cứu tổng kết thực tiễn, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, ưu tiên bảo đảm nguồn vaccine, thuốc chữa bệnh, quyết liệt phòng chống dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết. Đặc biệt, bám sát tình hình, chủ động xây dựng kịch bản, giải pháp phù hợp, khả thi thích ứng với bối cảnh dịch bệnh có thể kéo dài, sẵn sàng các phương án phòng chống dịch phù hợp và tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế nhằm thích nghi ứng phó với mọi tình huống, bắt kịp và tranh thủ cơ hội từ xu hướng phục hồi nhanh của các nền kinh tế lớn trên thế giới, chú trọng các giải pháp hỗ trợ tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động và nâng cao thu nhập, đời sống cho người lao động. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.
Thế cho nên là ta nhìn nó phải rất bình tĩnh, tỉnh táo, khách quan, đánh giá sát, tìm trọng tâm, trọng điểm. Hôm trước đã nói là phải có phương pháp làm cho đúng, dự báo các khả năng, các tình huống, rồi từ đấy đề ra các biện pháp, các cái phương án cụ thể. Cho nên phải hết sức bình tĩnh, khách quan, toàn diện, sáng suốt, không phiến diện.
Tại cuộc họp, Bộ Chính trị cũng nhất trí báo cáo Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội xem xét chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương mới theo nghị quyết số 27 ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12. Đồng thời, căn cứ ý kiến của các cơ quan liên quan, ý kiến của các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư để hoàn thiện tờ trình báo cáo trình Hội nghị Trung ương lần thứ tư.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày mai đến ngày 24 tháng 9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba, tham dự phiên thảo luận chung cấp cao khóa 76 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và thực hiện một số hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho rằng, chuyến công tác của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Cuba và tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76 nhằm triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại ở tầm lãnh đạo cấp cao của Việt Nam. Đây cũng là chuyến thăm đa mục tiêu với nhiều ý nghĩa hết sức quan trọng. Phóng viên Thanh Huyền đã phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Đặng Hoàng Giang về các nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thứ trưởng đánh giá như thế nào về mối quan hệ hai nước Việt Nam và Cuba cũng như bối cảnh chuyến thăm chính thức tới Cuba của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lần này?
Việt Nam và Cuba đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1960. Cuba luôn luôn là nước đi đầu trong việc ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giành độc lập và thống nhất đất nước của Việt Nam. Với cái tinh thần trong câu nói bất hủ của Chủ tịch Fidel Castro, đó là vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Và cái tinh thần ấy được truyền lại trong suốt 60 năm qua trong quan hệ giữa hai nước, trong việc duy trì tình cảm và chân thành, quan hệ chân thành giữa hai nước Việt Nam, Cuba vượt qua mọi rào cản về ngôn ngữ, vượt qua mọi rào cản về địa lý giữa hai bán cầu. Và có thể nói là chuyến thăm chính vì vậy, chuyến thăm Cuba lần này của Chủ tịch nước mang ý nghĩa hết sức đặc biệt. Đó là chuyến thăm khẳng định ưu tiên của chúng ta trong quan hệ với các nước truyền thống anh em. Đây cũng là một chuyến thăm lịch sử, nghĩa tình, lịch sử bởi chuyến thăm được thực hiện sau khi chúng ta tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ 13 và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên thăm Cuba sau khi bạn tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ 8. Chuyến thăm cũng thể hiện tình đoàn kết, sự ủng hộ chặt chẽ của chúng ta đối với Cuba, nhất là trong bối cảnh hai nước cũng còn gặp rất nhiều khó khăn, thể hiện rõ bản sắc ngoại giao Việt Nam và chân tình thủy chung. Tuy nhiên trong bối cảnh hết sức đặc biệt hiện nay, thì cái sự giúp đỡ hỗ trợ vô tư trong sáng này giữa hai nước có nghĩa cũng rất sức là đặc biệt. Đó là Việt Nam chúng ta đang phải chịu cái làn sóng dịch Covid lần thứ tư, thì việc Cuba hỗ trợ cho Việt Nam vaccine và được sự chỉ đạo trực tiếp từ lãnh đạo cấp cao nhất của Cuba thể hiện cái sự ủng hộ mạnh mẽ Cuba đối với những yêu cầu của Việt Nam. Đồng thời, sự viện trợ lương thực của Việt Nam cho Cuba trong thời gian qua cũng là những nỗ lực của Đảng, Nhà nước Việt Nam dành cho nhân dân Cuba trong những giai đoạn thời khắc hết sức khó khăn, vất vả hiện nay. Và những sự giúp đỡ chân tình, trong sáng như vậy thể hiện rõ cái tinh thần tối lượng các bạn có nhau trong quan hệ giữa hai nước, bạn bè, anh em.
Xin Thứ trưởng cho biết về những kết quả đóng góp nổi bật của Việt Nam trong quá trình đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc từ đầu năm 2020 đến nay và trong thời gian tới.
Liên Hợp Quốc cho đến nay vẫn khẳng định là cái tổ chức quốc tế hàng đầu có tính chất toàn cầu với thành viên là tất cả đầu tuyệt đại đa số các nước trên thế giới. Và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thì là cơ quan quan trọng hàng đầu của Liên Hợp Quốc, mang sứ mệnh của Liên Hợp Quốc và duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Và chính vì vậy, cái sự tham gia của Việt Nam tại Hội đồng Bảo an mang ý nghĩa hết sức là quan trọng. Trong suốt gần 2 năm qua, chúng ta tham gia Hội đồng Bảo an đã thể hiện rõ cái tinh thần Việt Nam thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Và những đóng góp của chúng ta tại Hội đồng Bảo an thể hiện rõ cái quan điểm của chúng ta, đó là trong thế giới tùy thuộc hiện nay, không có một người dân nào, không có một quốc gia nào có thể an toàn nếu như vẫn còn nguy cơ, cho dù nguy cơ đó là chiến tranh hay là dịch bệnh. Chính vì vậy, thông điệp xuyên suốt của chúng ta trong suốt thời gian đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đó là vì một nền hòa bình bền vững. Và những đóng góp của chúng ta thể hiện rõ là Việt Nam mong muốn một nền hòa bình cho nhân loại, và thông qua việc tôn trọng độc lập chủ quyền của mỗi nước, thông qua việc tôn trọng hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, và quan trọng nhất đó là mong muốn đoàn kết hợp tác của các nước trong việc giải quyết các thách thức chung trên toàn cầu hiện nay. Và chúng ta cũng thể hiện những đóng góp tại Hội đồng Bảo an trong thời gian qua thông qua những hành động cụ thể. Chúng ta đã cử người, cử những cái chiến sĩ tham gia vào các cái sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại các khu vực thế giới để mong muốn lập lại hòa bình và ổn định các khu vực này.
Thứ trưởng có thể cho biết đôi nét về phiên thảo luận chung cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng như là mục đích, ý nghĩa của việc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự và phát biểu tại sự kiện này.
Có thể nói phiên thảo luận cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hàng năm luôn luôn một sự kiện, có thể nói là sự kiện đa phương lớn nhất hành tinh, và quy tụ hầu hết các lãnh đạo nguyên thủ các nước tham dự. Có thể nói đây cũng là nơi, cũng là dịp để các nước bày tỏ lập trường cũng như là các nước hợp tác để cùng chung tay giải quyết những thách thức chung toàn cầu. Và chính vì vậy là với Đại hội đồng Liên Hợp Quốc này cũng có sự tham dự của hơn 100 nguyên thủ quốc gia trên thế giới tham dự, mặc dù là trong bối cảnh Covid. Chính vì vậy, việc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76 lần này là dịp để chúng ta bày tỏ thông điệp về một nước Việt Nam độc lập, tự cường, có khát vọng và tầm nhìn phát triển, có đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, đã, đang và tiếp tục sẽ đóng góp vào các công việc chung cộng đồng quốc tế vì hòa bình và phát triển.
Vâng, xin cảm ơn Thứ trưởng về cuộc phỏng vấn.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang về nghĩa chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba và tham dự phiên thảo luận chung cấp cao khóa 76 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc từ ngày 18 đến 24 tháng 9. Chuyển sang các tin quan trọng khác. Chiều qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có cuộc điện đàm với Thủ tướng Áo Sebastian Kurz. Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
Tại điện đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Cộng hòa Áo, mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ gần gũi và tin cậy giữa hai nước trên các lĩnh vực. Thủ tướng Sebastian Kurz cho rằng Việt Nam là đối tác tin cậy và quan trọng của Áo ở khu vực Đông Nam Á, đề cao quan hệ hợp tác Việt Nam-Áo và nhấn mạnh hai nước còn nhiều tiềm năng dư địa để phát triển quan hệ. Về kinh tế, thương mại, đầu tư, hai thủ tướng khẳng định mong muốn cùng phối hợp chặt chẽ khai thác hiệu quả những cơ hội mà Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU EVFTA mang lại. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị chính phủ Áo tạo thuận lợi cho việc xuất khẩu nông thủy sản, đặc biệt là hoa quả mùa vụ, cà phê, hồ tiêu, hạt điều của Việt Nam vào thị trường Áo, sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU EVIPA, thúc đẩy Ủy ban châu EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam. Thủ tướng Sebastian Kurz chia sẻ các ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, khẳng định Áo sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam tăng cường quan hệ với EU và sớm gỡ bỏ thẻ vàng. Về hợp tác phòng chống COVID-19, Thủ tướng đề nghị Áo xem xét hỗ trợ chuyển nhượng vaccine dư dôi, hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine và thuốc điều trị COVID, xem xét cung cấp các trang thiết bị y tế cho Việt Nam và mong muốn Áo có tiếng nói thúc đẩy COVAX đẩy nhanh phân bổ vaccine cho Việt Nam trong thời gian tới. Hai Thủ tướng cũng nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và ủng hộ lẫn nhau ở các diễn đàn và tổ chức quốc tế. Hai Thủ tướng cũng đã trao đổi về vấn đề Biển Đông, nhấn mạnh việc bảo đảm tự do hàng hải, hàng không, an ninh, hòa bình tại Biển Đông là lợi ích của cả cộng đồng quốc tế, ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982.
Chiều nay diễn ra hội nghị trực tuyến tổng kết hợp tác trao đổi lý luận và đào tạo bồi dưỡng cán bộ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào giai đoạn 2016-2021 và phương hướng hợp tác giai đoạn 2021-2026. Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng và đồng chí Khăm Phăn Phở Nhạ Vông, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đồng chủ trì hội nghị. Tham dự tại hai điểm cầu còn có các đồng chí lãnh đạo và đại diện các bộ ban ngành trung ương của Việt Nam và Lào. Tin của phóng viên Phương Thoa.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, 5 năm qua, hai đảng đã phối hợp tổ chức thành công nhiều chương trình khóa bồi dưỡng đào tạo cán bộ lãnh đạo quản lý cho hệ thống chính trị của Lào, góp phần đổi mới nhận thức tư tưởng, lý luận, làm sáng tỏ hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách đang đặt ra trong công cuộc đổi mới ở hai nước. Về dự án biên dịch Hồ Chí Minh toàn tập từ tiếng Việt sang tiếng Lào, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh đây là hoạt động hợp tác có ý nghĩa đặc biệt được Đảng Nhân dân Cách mạng Lào rất quan tâm đón nhận.
Đây là minh chứng sinh động cho sự hợp tác cụ thể, thiết thực, có chiều sâu trong lĩnh vực tư tưởng lý luận giữa hai đảng, hai nhà nước, đồng thời thể hiện sự trân trọng, trách nhiệm giữ gìn thật tốt, góp phần tuyên truyền lan tỏa tư tưởng Hồ Chí Minh tại Lào để góp phần phục vụ công tác tư tưởng lý luận, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu lý luận của hai đảng, hai nhà nước.
Tại hội nghị, đồng chí Khăm Phăn Phở Nhạ Vông, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khẳng định, việc tổ chức thực hiện biên bản thỏa thuận hợp tác giữa hai Hội đồng Lý luận Trung ương Lào và Việt Nam đã trở thành bước ngoặt quan trọng trong hợp tác cũng như hoạt động trong công tác lý luận và trao đổi bài học kinh nghiệm về khoa học, nhất là tổ chức. Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đánh giá cao sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý cho phía Lào 5 năm qua, đạt kế hoạch đề ra về cả số lượng và chất lượng.
Các đồng chí lãnh đạo quản lý, thông qua các lớp bồi dưỡng, quan điểm lập trường vững chắc tuyệt đối, trung thành với các lý tưởng của Đảng, cũng như nhất quán, hết lòng phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân, có trình độ năng lực, được bổ nhiệm và giao phó nhiệm vụ quan trọng trong bộ máy của Đảng, Nhà nước, từ Trung ương đến các địa phương, góp phần quan trọng trong công cuộc bảo vệ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, và đặc biệt góp phần quan trọng trong việc tiếp tục thắt chặt quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam.
Tại hội nghị, hai đoàn đại biểu đã trao đổi và đánh giá những kết quả giữa hai đảng trong giai đoạn 2016-2021 trên ba lĩnh vực: hợp tác về trao đổi lý luận, hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý và hợp tác trong triển khai dự án biên dịch Hồ Chí Minh toàn tập sang tiếng Lào, đồng thời đưa ra phương hướng hợp tác trong giai đoạn 2021-2026. Dịp này, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã trao tượng trưng bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập và từ điển Hồ Chí Minh học tiếng Lào cho đại sứ Lào tại Việt Nam.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì họp Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2021-2025. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã tạo cơ sở pháp lý, trở thành công cụ quan trọng để nhà nước thống nhất quản lý về đất đai, bảo đảm việc khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực đất đai trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế xã hội và đơn vị hành chính, đáp ứng yêu cầu mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu. Song quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vẫn còn tồn tại bất cập như quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phụ thuộc vào thu hút đầu tư, nguồn vốn để thực hiện công trình dự án. Một số quy hoạch có nhu cầu sử dụng đất chưa thống nhất. Việc dự báo nhu cầu sử dụng đất của một số địa phương còn chưa sát với khả năng thực tiễn. Công tác kiểm tra giám sát, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch kế hoạch sử dụng đất chưa được toàn diện. Vì vậy, quy hoạch sử dụng đất là quy hoạch nền tảng, toàn diện, phải đi trước một bước, làm cơ sở cho quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch vùng và địa phương, tạo tính liên kết vùng. Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho rằng quy hoạch sử dụng đất đai chính là cơ sở để phát triển kinh tế xã hội, đồng thời là định hướng các không gian phát triển. Vì vậy, nếu không làm kỹ, không có tầm nhìn thì quy hoạch đất đai sẽ không tạo ra diện mạo, không gian phát triển cho mỗi ngành, mỗi địa phương và đất nước.
Quy hoạch rồi kế hoạch sử dụng đất đai thì vừa phải yêu cầu là kịp thời để phục vụ cho sự phát triển, nhưng vừa phải bảo đảm cái tính khoa học, tính thận trọng để bảo đảm chúng ta có được một cái tầm nhìn, có được một cái không gian phát triển, và nhất là bám sát các cái mục tiêu, các cái định hướng lớn của Đảng, của nhà nước chúng ta. Nếu chúng ta chậm cái quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai này, thì ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế xã hội của các ngành, các địa phương. Trên hai cái yêu cầu này đặt ra cho chúng ta vừa phải tích cực triển khai đáp ứng cái yêu cầu cho sản xuất, vừa phải giữ được định hướng lớn của phát triển kinh tế xã hội.
Về các ý kiến phản biện, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cần nghiên cứu tiếp thu, nhất là không gian biển, việc phát triển quỹ đất ven biển để tạo động lực phát triển kinh tế xã hội.
Hôm nay tại nhà Quốc hội, Tổ công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện nghị quyết số 30 của Quốc hội liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 tổ chức phiên họp thứ 3. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Tổ trưởng Tổ công tác, chủ trì phiên họp.
Tại phiên họp, Tổ công tác tiếp tục làm rõ một số nội dung liên quan đến chuyên đề vaccine phòng COVID-19, thuốc điều trị COVID-19 và triển vọng sống chung với đại dịch COVID-19. Mục đích của phiên họp nhằm lắng nghe các ý kiến của các chuyên gia, từ đó có những thông tin luận cứ xác đáng phục vụ cho công tác tham mưu Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng hành cùng Chính phủ trong công tác phòng chống dịch COVID-19, phục hồi nền kinh tế. Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định giao Tổ thường trực Tổ công tác thực hiện nghị quyết số 30 tổng hợp các báo cáo, ý kiến phát biểu để xây dựng báo cáo chung gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.
Liên quan đến nguồn ngân sách chi cho công tác phòng chống dịch COVID-19, trong thông cáo phát đi chiều nay, Bộ Tài chính nêu rõ, nguồn dự phòng ngân sách trung ương cho công tác phòng chống dịch COVID-19 đã được chi hết, cần được bổ sung kịp thời.
Thông cáo cho biết, tại cuộc họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đã báo cáo, hiện nay ngân sách dự phòng trung ương là 17.500 tỷ đồng đã chi hết, trong khi đó nhu cầu chi cho công tác phòng chống dịch đối với các lực lượng tham gia như công an, quân đội và các địa phương là rất lớn. Do đó, Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép chuyển nguồn tiết kiệm chi thường xuyên là 14.620 tỷ đồng vào dự phòng ngân sách trung ương để thực hiện các nhiệm vụ chi cấp bách cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Trước đó hôm qua, phản ánh về phiên họp này, nhiều thông tin báo chí nêu chưa chính xác là ngân sách trung ương gần như không còn, hiện chỉ chờ vào nguồn tiết kiệm chi là khoảng 14.620 tỷ đồng, đang trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh dự toán thì mới chi được. Nội dung thông tin này làm độc giả hiểu sai tình hình ngân sách nhà nước.
Sáng nay, kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Tiền Giang, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị tỉnh Tiền Giang khi tổ chức trở lại các hoạt động sản xuất, sinh hoạt, đời sống của người dân thì cần phải cân nhắc từng bước chắc chắn, an toàn, không được nóng vội. Phóng viên Nhật Trường thông tin chi tiết.
Theo Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Tiền Giang, đến nay tỉnh có 100% xã, phường đã thực hiện chiến dịch xét nghiệm tầm soát cộng đồng lần 2, đạt hơn 94% kế hoạch, phát hiện F0 đưa ra khỏi cộng đồng với tỷ lệ 0,2% và có xu hướng giảm dần, khoảng 70% số ca nhiễm mới ở khu cách ly tập trung và khu phong tỏa. Hiện nay tỉnh Tiền Giang không còn đơn vị ở nguy cơ rất cao. Nguy cơ cao chỉ có 3 địa bàn là thành phố Mỹ Tho, huyện Châu Thành và Chợ Gạo. Tỉnh Tiền Giang đề xuất Chính phủ và Bộ Y tế xem xét hỗ trợ sinh phẩm test nhanh, trang phục phòng hộ cá nhân phục vụ cho chiến dịch xét nghiệm cộng đồng, tăng cường bác sĩ điều dưỡng có chuyên môn về hồi sức cấp cứu để hỗ trợ cho trung tâm hồi sức COVID-19 và các bệnh viện thuộc tầng 3, phân bổ thêm vaccine để tăng tỷ lệ bao phủ trong người dân. Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận những nỗ lực đầy vất vả của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh Tiền Giang trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 thời gian qua, đồng thời nêu ra những mặt hạn chế, bị động trong công tác phòng chống dịch mà tỉnh Tiền Giang cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới để sớm khống chế dịch bệnh. Đó là công tác tầm soát F0, điều trị bệnh nhân tại các bệnh viện dã chiến, nâng cao hiệu quả khâu xét nghiệm, tầm soát để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Tỉnh cần tiếp tục cố gắng giữ vững vùng pháo đài, xã phường thị trấn. Bên trong từng pháo đài lại chia nhỏ nắm sát từng thôn, tổ ấp, dân phố, khu phố, từ đó đánh giá nguy cơ và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Đối với các khu vực đã dỡ phong tỏa phải tiếp tục quản lý chặt địa bàn, tiếp tục theo dõi diễn biến dịch bệnh để trở lại trạng thái bình thường mới. Để chuẩn bị cho việc quay trở lại trạng thái bình thường mới, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Tiền Giang khi tổ chức trở lại các hoạt động sản xuất, sinh hoạt, đời sống của người dân phải cân nhắc từng bước chắc chắn, an toàn, không được nóng vội.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Văn Mãi đã gặp gỡ, lắng nghe các chuyên gia góp ý về kế hoạch phòng chống dịch và phục hồi kinh tế sau ngày 15 tháng 9. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Ý kiến của các chuyên gia nổi lên 5 vấn đề, trong đó thống nhất quan điểm là chúng ta không thể loại hẳn dịch bệnh COVID-19 ra khỏi cộng đồng, ít nhất là ở thời điểm này và một thời gian nữa. Tín hiệu đáng mừng là công tác tiêm vaccine đã được đẩy nhanh, việc chuẩn bị túi an sinh, thuốc điều trị được đảm bảo, đặc biệt là nhận thức của người dân thành phố rất chấp hành, đoàn kết, đồng cam cộng khổ, thắt lưng buộc bụng. Các chuyên gia đồng quan điểm là sức chịu đựng của xã hội gần như là đến hạn, sức chịu đựng của nền kinh tế cũng bị tổn thương nhiều và cần phải phục hồi sớm, nếu không cực kỳ nguy hiểm. Tất cả thống nhất là phải tính độ giãn cách, từng bước mở dần, đảm bảo độ an toàn, quản lý rủi ro và tuyệt đối không chủ quan. Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh cần chuẩn bị các chiến lược để chuyển sang giai đoạn bình thường mới, sống trong môi trường có COVID-19, cần phải chuẩn bị tâm thế, thói quen phù hợp với điều kiện mới. Trao đổi lại với các chuyên gia, ông Nguyễn Văn Nên cho biết, thành phố đã chuẩn bị 14 chiến lược, trong đó trụ cột là chiến lược y tế, và hôm nay đã nhận được nhiều ý kiến góp ý. Trong đó, phải củng cố lại hệ thống y tế từ cơ sở đến thành phố, củng cố ngay y tế cộng đồng, y tế tư nhân, bác sĩ gia đình, hệ thống nhà thuốc Tây, v.v. Cần có chính sách cho các loại hình y tế như y tế tư nhân hoạt động, làm sao huy động hết nguồn lực y tế để tham gia phòng chống, chữa trị COVID-19. Trong chiến lược về xã hội, an sinh cũng cần có nhiều tính toán bởi hiện nay đã bộc phát ra nhiều vấn đề. Như theo ông Nguyễn Văn Nên, có địa phương có 700.000 dân mà danh sách cần hỗ trợ an sinh đã hơn 600.000. Đó là do việc thực hiện ai ở đâu ở đó, dừng lại không lao động dẫn tới đứt gãy nên cần phải tính toán lại. Ngoài ra, còn nhiều vấn đề xã hội cần phải tính toán như điều kiện giãn cách, vệ sinh, y tế cực kỳ khó khăn, cần phải tính toán di dân, nhà ở xã hội, v.v. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các nhà khoa học, chuyên gia đồng hành cùng thành phố để có thể lo toàn diện tốt nhất cho nhân dân.
Rất mong các anh chị, các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu để cùng nhau chung sức đồng lòng để chúng ta vượt qua, đưa thành phố chúng ta khôi phục từng bước chắc chắn và phát triển trở lại để làm tròn cái sứ mệnh của mình đối với đất nước, đối với nhân dân.
Thưa quý vị, đến thời điểm này, tuy có thể chưa hoàn toàn đạt mục tiêu như chính phủ đề ra, nhưng Thành phố Hồ Chí Minh đang đạt được những kết quả quan trọng. Ngoài quận 7, huyện Củ Chi và Cần Giờ đã công bố cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Ở các địa phương khác, tỷ lệ vùng xanh trên địa bàn không ngừng được tăng lên và thu hẹp dần vùng đỏ, vùng cam, từng bước quay trở lại trạng thái bình thường mới. Và quận 3 vừa là quận mới nhất của Thành phố Hồ Chí Minh cho phép dịch vụ kinh doanh ăn uống mở trở lại với hình thức bán hàng mang đi. Ghi nhận của phóng viên Thành Lương, Ban Văn hóa Xã hội VV2.
Căn cứ vào tình hình thực tế địa bàn, chủ trương của Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân quận 3 đã ban hành quy chế hoạt động và dán bảng trước các hộ kinh doanh ăn uống sau khi thẩm định và quyết định cho hoạt động trở lại với các điều kiện. Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, người kinh doanh được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19, đảm bảo nguyên tắc 5K, thực hiện phương thức 3 tại chỗ, giao nhận hàng thông qua đặt hàng trực tuyến, có kết quả xét nghiệm âm tính trước 48 giờ được công nhận hoạt động trở lại, được địa phương thực hiện xét nghiệm miễn phí 2 ngày một lần.
Thì được mở lại là thực sự là một cái niềm vui không thể nào mà nói được. Tại vì dịch thì nó cũng đã 3-4 tháng nay rồi, bây giờ làm ăn thì cũng không được. Nên là mình phải cố gắng thực hiện. để đảm bảo an toàn.
Được mở trở lại bán thì cũng cảm ơn chính phủ, thủ tướng và quận và phường đã hỗ trợ. Thực sự là hồi đó mình bán một ngày ví dụ như 200 ly đi nhớ khoảng đó. Rồi mình bán lại thì chắc cỡ 50-70 ly, nhưng mà là rất là mừng, sẽ trở lại bình thường mới mà chậm chắc.
Theo kế hoạch phục hồi kinh tế sau ngày 15 tháng 9, tùy theo điều kiện kiểm soát dịch bệnh, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có những giải pháp ưu tiên mở cửa lĩnh vực theo lộ trình.
Sáng nay, tỉnh Bình Dương tổ chức lễ công bố và quyết định ra mắt trạm y tế lưu động trong doanh nghiệp, trạm số 1 tại thị xã Tân Uyên, phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên. Đây là trạm y tế lưu động trong doanh nghiệp đầu tiên của thị xã cũng như của tỉnh Bình Dương.
Trạm y tế lưu động trong doanh nghiệp được trang bị đầy đủ bình oxy, thuốc kháng đông, đường tiêm, đường uống, thuốc corticoid và các túi thuốc F0, triệu chứng và có triệu chứng. Đặc biệt, trạm y tế lưu động được trang bị phần mềm quản lý truy vết COVID-19. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương đánh giá cao việc cơ sở y tế tư nhân tham gia vào công tác phòng chống dịch, góp phần cùng cơ sở y tế công chăm lo sức khỏe cho người dân, người lao động trên địa bàn. Đây là mô hình mới đầu tiên của tỉnh Bình Dương. Ông Nguyễn Văn Lợi đề nghị chính quyền ngành y tế địa phương quan tâm theo dõi, chỉ đạo, hỗ trợ trên tinh thần vừa hoạt động vừa rút kinh nghiệm để hoàn thiện đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch. Đến nay, tỉnh Bình Dương đã thành lập 27 trạm y tế lưu động tại 15 phường đang thực hiện chỉ thị 16. Trong đó, thành phố Thuận An có 15 trạm, Dĩ An 4 trạm, thị xã Tân Uyên 8 trạm. Tỉnh sẽ tiếp tục bố trí các trạm y tế lưu động phù hợp tại các địa phương vùng đỏ, vùng xanh, tại các khu cụm công nghiệp gắn với trang bị đầy đủ về phương tiện, nhân lực, vật tư y tế, bình oxy và các loại thuốc điều trị cần thiết, đảm bảo người dân, công nhân lao động được tiếp cận y tế mọi lúc mọi nơi một cách nhanh nhất. Dự kiến đến ngày 15 tháng 10 sẽ hoàn thành việc bố trí các trạm y tế lưu động tại các khu cụm công nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu tháng 9 đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã đón 3 chuyến bay thương mại với hơn 640 công dân từ Nhật Bản và Hoa Kỳ được áp dụng thí điểm chương trình cách ly y tế 7 ngày với người có hộ chiếu vaccine của Bộ Y tế. Đây là sự khởi động phù hợp với xu thế thích ứng an toàn với đại dịch. Tuy nhiên, để thực hiện hóa mô hình hộ chiếu vaccine, vẫn còn thiếu một quy trình rõ ràng, gắn kết trách nhiệm giữa các địa phương dưới sự hướng dẫn thống nhất của nhạc trưởng là Bộ Y tế. Phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc, đề cập nội dung này.
Quy trình đón và cách ly y tế với công dân có hộ chiếu vaccine về cơ bản không khác so với các chuyến bay giải cứu công dân đã được thực hiện trước đây. Tất cả công dân đều phải tiêm đủ liều vaccine và phải có xét nghiệm PCR trong thời gian quy định, hoặc có giấy chứng nhận đã khỏi bệnh của nước điều trị. Điều khác biệt là thời gian cách ly tập trung tự trả phí giảm từ 14 ngày xuống còn 7 ngày. Vào ngày đầu tiên nhập cảnh và ngày thứ 7, công dân được xét nghiệm COVID-19 và khi có kết quả âm tính sẽ được trở về địa phương tiếp tục cách ly 7 ngày tại nhà. Tuy nhiên, sau khi công dân đã hoàn thành cách ly tập trung 7 ngày, trên đường trở về các địa phương đã nảy sinh không ít bất cập, gây khó cho cả người dân và đẩy lực lượng chống dịch trực tiếp tại các địa phương vào thế bị động. Đơn cử, vào ngày 12 tháng 9 vừa qua, chuyến xe đưa 22 công dân đã hoàn thành cách ly rời Quảng Ninh về Hà Nội đã rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan suốt 18 tiếng đồng hồ tại chốt kiểm soát vào thủ đô. Anh Đặng Tuấn Dũng, công dân trở về từ Nhật Bản cho biết.
Di chuyển về Hà Nội về mặt giấy tờ liên quan đến các từng cá nhân, mọi người đều đảm bảo, chưa có một cái vướng mắc ở đấy sẽ bị mắc kẹt và phải ở lại chốt tầm 18 tiếng đồng hồ. Cá nhân chúng tôi lúc đó là không biết phải liên hệ với cả cơ sở ban ngành nào. Chúng tôi muốn hoặc là chúng tôi có thể vào Hà Nội và cách ly lại 7 ngày cũng được, hoặc chúng tôi quay về Quảng Ninh được cách ly tiếp 7 ngày khác. Thế chúng tôi chấp nhận rất nhiều phương án nhưng không có một bên nào giải quyết trong cái trường hợp đấy. Có một anh nhận trách nhiệm về mình và anh hỗ trợ chúng tôi về mặt đồ ăn thức uống, và cũng như là quá trình liên hệ với các bên liên quan cần thiết.
Chị Nguyễn Thu Thủy, du học sinh Nhật Bản đi cùng chuyến xe, chia sẻ.
Việc đưa thông tin đến tất cả công chúng bằng văn bản tiếng Anh hiện nay chưa được đầy đủ so với nhiều nước như là Philippines, Indo, thậm chí là Myanmar. Họ cũng có những cái trang để họ đưa thông tin về việc là cần phải cài những ứng dụng như thế nào, thời gian cách ly là bao nhiêu, giấy tờ chuẩn bị như thế nào. Thì Việt Nam thì cũng nên là cung cấp thông tin đầy đủ hơn, minh bạch rõ ràng hơn. Nhất là và sử dụng hộ chiếu vaccine thì là một điều ngày càng phổ biến ở nhiều nước. Đây thì mới là chuyến là công dân Việt Nam trở về. Với cái người nước ngoài họ là chuyên gia này thì rất là mệt mỏi về cái việc là phải chờ đợi như vậy.
Các lực lượng chống dịch ở cơ sở như ở xã, phường, tại nhiều tỉnh, thành phố, nơi có công dân hộ chiếu vaccine về cách ly tại nhà cũng rơi vào tình trạng bị động, không có thông tin kịp thời và chưa có sự phối hợp chặt chẽ trong bàn giao quản lý công dân sau khi hoàn thành cách ly tập trung, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Ông Vũ Ngọc Chiến, trưởng Ban Chỉ đạo chống dịch phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho biết.
Công dân này về địa phương thì do công dân là chủ động thôi, chứ Ban Chỉ đạo phường cũng không nắm được cái thời gian, thời điểm mà công dân về. Cái việc thực hiện cái hộ chiếu vaccine thì những cái văn bản chỉ đạo thì chúng tôi cũng chưa được tiếp cận. Đề nghị là làm chúng tôi được thông tin hai chiều. Ví dụ như nắm bắt được công dân đó chuẩn bị trở về địa phương, ngày giờ trở về địa phương thì kịp thời thông tin cho Ban Chỉ đạo của phường thì chúng tôi sẽ lại thông tin xuống các tổ COVID cộng đồng để tránh trường hợp công dân về không khai báo cho tổ COVID mà lại tiếp xúc với những cái trường hợp khác mà chẳng may ra mà công dân đó lại mang cái mầm bệnh trong người sẽ gây ra hậu quả rất là nghiêm trọng.
Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng mong muốn.
Có những lúc khi công dân về rồi thì văn bản mới về sau, dẫn đến cái việc là theo dõi cái việc cách ly là nó không được chặt chẽ. Để làm tốt cái việc này thì vẫn phải là thực hiện cái việc ngoài cái văn bản nó kịp thời, thông báo kịp thời thì cũng phải là quán triệt để cho ngay bản thân công dân ý thức được khi về địa phương là phải thực hiện cái việc khai báo y tế và thực hiện theo đúng hướng dẫn chuyên môn về cái việc cách ly tại nhà.
Qua kinh nghiệm đảm bảo y tế an toàn cho các chuyến bay giải cứu công dân và thí điểm các chuyến bay hộ chiếu vaccine, ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết, băn khoăn lớn nhất là việc xác thực các giấy tờ pháp lý bắt buộc phải có khi nhập cảnh.
Sẽ phải giám sát từ các nước bạn về việc là chuẩn chỉ hộ chiếu vaccine. Các quy trình về Việt Nam thì chúng ta thực hiện việc xét nghiệm, cách ly, giám sát để đảm bảo được rằng là không để mang virus về.
Qua thực hiện thí điểm các chuyến bay hộ chiếu vaccine ở Quảng Ninh, nếu được chính phủ cho phép triển khai chính thức, thì các bộ ngành liên quan, nhất là Bộ Y tế, cần có sự điều chỉnh kịp thời những bất cập nảy sinh, hướng dẫn các quy định, thủ tục nhất quán với quy trình triển khai thống nhất trong toàn quốc. Có như vậy, hộ chiếu vaccine mới là chìa khóa thành công để nối lại giao thương quốc tế, nhưng vẫn kiểm soát an toàn được dịch bệnh, góp phần thực hiện mục tiêu kép mà chính phủ đã đề ra.
Trong chuỗi các hoạt động truyền thông về dịch COVID-19, các hoạt động thiện nguyện kêu gọi ủng hộ, tài trợ người dân hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19 gây ra, chiều nay tại trụ sở Ủy ban Trung mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, hệ thống nội dung số VOV Online, chương trình Thương nhau mùa dịch trao tặng phần quà hỗ trợ bằng hiện vật trị giá hơn 8 tỷ đồng đóng góp vào chương trình vận động toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch COVID-19 của Ủy ban Trung mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Dự buổi lễ có Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Trần Minh Hùng và ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Thương nhau mùa dịch là chương trình của hệ thống nội dung số VOV Live, Đài Tiếng nói Việt Nam nhằm lan tỏa những thông điệp yêu thương tích cực về cuộc sống và tình người trong đại dịch, chia sẻ giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp vì đại dịch. Trong lần trao tặng này, hiện vật là 20.000 lon sữa bột nhập khẩu sẽ được trao trực tiếp tận tay người dân nghèo, nhóm người yếu thế, những trẻ em vùng miền núi khó khăn, đặc biệt là trao cho hơn 1.500 trẻ em mồ côi do dịch bệnh COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh, các bà mẹ đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ. Các phần quà hiện vật trị giá hơn 8 tỷ đồng, tương đương 20.000 lon sữa bột này, đến từ nhà tài trợ là Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Sữa. Tại lễ trao tặng, bà Lưu Ngọc Mai, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Sữa cho biết, thông qua chương trình Thương nhau mùa dịch của Đài Tiếng nói Việt Nam, doanh nghiệp mong muốn được cùng góp sức với người dân các vùng dịch vơi bớt khó khăn.
Mục tiêu mà chúng tôi mong muốn đấy là hỗ trợ, giúp sức, mang lại những cái điều tốt đẹp nhất cho những người dân đang ở trong những cái tuyến đầu của đại dịch như thành phố Hồ Chí Minh hay là những cái vùng lân cận của thành phố Hồ Chí Minh. Sản phẩm của công ty chúng tôi đấy chính là cái sữa để mang đến cho những cái trẻ em mồ côi và bố lẫn mẹ trong cái đại dịch 19 này. Mong muốn lan tỏa những cái điều tốt đẹp bằng những cái sản phẩm của công ty chúng tôi.
Phát biểu tại lễ trao tặng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Trần Minh Hùng cho biết, Đài Tiếng nói Việt Nam là cơ quan truyền thông của Đảng và Nhà nước. Ngoài nhiệm vụ làm công tác truyền thông, Đài rất quan tâm đến hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ người dân gặp khó khăn. Hoạt động kêu gọi ủng hộ tài trợ trong chuỗi hoạt động kêu gọi tài trợ của chương trình Thương nhau mùa dịch thuộc hệ thống nội dung số VOV Live của Đài Tiếng nói Việt Nam với mong muốn đồng hành giúp đỡ người dân nghèo, nhóm người yếu thế vượt qua giai đoạn khó khăn và ổn định cuộc sống sau đại dịch COVID-19.
Đây không phải lần đầu tiên Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với lại các cái doanh nghiệp để hỗ trợ các bà con ở nơi còn khó khăn, kể cả trong đại dịch COVID-19 cũng như khi có thiên tai bão lụt. Và chúng tôi cũng rất mong muốn là thêm được nhiều nữa các cái doanh nghiệp đồng hành cùng với Đài Tiếng nói Việt Nam để chúng ta san sẻ những cái khó khăn cho đồng bào ở các cái vùng dịch, để làm sao mà cộng đồng xã hội của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn, đời sống của bà con được ngày càng tốt hơn. Đấy cũng là một cái mà Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn luôn quan tâm, bên cạnh cái việc làm tốt công tác truyền thông mà Đảng, Chính phủ, Nhà nước đã giao cho.
Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá cao hoạt động truyền thông thiện nguyện của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong thời gian qua, trong đó có chương trình Thương Nhau Mùa Dịch. Đây là những hoạt động thiết thực của Đài và doanh nghiệp để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Mình đã khó nhưng mà đúng là có những người khác đã còn khó hơn mình. Thì rất là trân trọng, mà ngoài ra là còn kêu gọi được nhiều doanh nghiệp khác cùng đóng góp vào cái công tác này. Thì những ý nghĩa cử đó, cái công việc đó, cái kết quả đó có thể nói là rất đáng trân trọng. Về phía Mặt trận, trân trọng cảm ơn lãnh đạo của Đài, anh em phóng viên, doanh nghiệp đã đồng lòng chung sức cùng với Mặt trận, tin tưởng Mặt trận, đóng góp cho Mặt trận để kịp thời đưa những món quà đó đến cho những người đang rất là cần.
Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 đang để lại những hậu quả nặng nề cho đất nước chúng ta. Không chỉ thiệt hại về mặt kinh tế mà nỗi đau lớn nhất chính là thiệt hại về người. Theo thống kê của TP.HCM thì đã có tới hơn 1.500 trẻ em mồ côi do dịch COVID-19. Giữa những con số đau lòng đó, Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình đã quyết định xây một ngôi trường nuôi dạy 1.000 trẻ mồ côi do dịch COVID-19 đến khi trưởng thành. FPT đã chu cấp toàn bộ việc nuôi dưỡng và đào tạo để các em sẽ có cuộc sống tốt hơn, đặc biệt là có thể vơi đi nỗi đau mất người thân. Câu chuyện nhân văn, tử tế và kịp thời này của Tập đoàn FPT đã làm ấm lòng người dân cả nước, kỳ vọng sẽ lan tỏa hơn nữa những nghĩa cử cao đẹp trong thời điểm này. Đây cũng là nội dung mà biên tập viên Thu Trang sẽ trình bày ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, từ tối qua đến giờ thì cộng đồng xôn xao vui mừng với thông tin Tập đoàn FPT nhận chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ học tập cho 1.000 trẻ mồ côi do COVID-19. Chính Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT là ông Trương Gia Bình công bố thông tin ý nghĩa này. Và tôi tin là quý vị cũng sẽ có nhiều cảm xúc sau khi nghe lại hoặc là lần đầu đón nhận thông tin này.
Cam kết là sẽ nhận 1.000 em và đào tạo liên tục trong 20 năm tới, từ lớp 1 đến lớp 12. Khi vào trường, ngoài cái chương trình học tập ở trong các trường phổ thông của FPT, FPT cam kết giúp các bạn ấy vào trường đại học. Và nếu mà các bạn ấy có nguyện vọng làm tiến sĩ thì FPT sẽ tiếp tục giúp các bạn làm tiến sĩ. Trong quá trình rèn luyện ấy, chúng tôi muốn phát triển tất cả các tài năng của các bạn.
Như chia sẻ của ông Trương Gia Bình thì ý tưởng này được Tập đoàn Công nghệ FPT bàn bạc quyết định chỉ trong vòng 24 giờ. 1.000 em nhỏ mồ côi do dịch bệnh COVID-19 sẽ được doanh nhân doanh nghiệp này cam kết hỗ trợ mọi chi phí sinh hoạt, học tập trong vòng 20 năm về sau.
Tôi nhận được sự yêu thương của gia đình, tôi nhận được sự yêu thương của bạn bè, tôi được xã hội chăm sóc trong những bối cảnh khó khăn. Và tôi cũng muốn trả lại bằng hình thức yêu thương. Và tôi tin rằng yêu thương mới là sức mạnh của tất cả. Thì ở trong trường thiếu sinh quân, ấy, các em được yêu thương và cũng hướng các em ngay từ bé biết yêu thương mọi người, biết đền trả cho đời. Trong chương trình của trường ấy là có những chương trình thiện nguyện. Các em có thể tham gia cùng với tập đoàn FPT đi xây cầu, đi xây trường, đến giúp đỡ các bạn trẻ con yếm thế khác.
Chưa bao giờ các hoạt động nhân ái, nghĩa tình lại mạnh mẽ như thời gian này. Và sau tất cả những niềm vui khi đón nhận thông tin các ý tưởng và những lời cam kết thì cộng đồng xã hội đang mong chờ những hành động thực tiễn để những điều nhân nghĩa được lan tỏa mạnh mẽ hơn, trở thành động lực cho những người đã chịu nhiều mất mát, nhân lên sức mạnh đoàn kết toàn dân.
Vâng, hy vọng là những việc làm ý nghĩa của Chủ tịch Tập đoàn FPT hay một số mạnh thường quân khác sẽ giúp các em mồ côi do dịch COVID-19 giảm phần nào nỗi đau và có được một số cuộc sống tương lai tốt hơn. Và với mùa Trung thu đang đến gần thì những dự án đặc biệt này chính là món quà ấm áp nhất đối với các em và tất cả mọi người. Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với một số tin thế giới đáng chú ý. Hôm nay tại Nhật Bản, chiến dịch tranh cử vị trí Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do đã chính thức bắt đầu. Các ứng cử viên đã có bài phát biểu vận động tranh cử đầu tiên. Phản ánh của phóng viên Hoàng Nguyễn, thường trú tại Nhật Bản.
Sáng nay tại trụ sở, Đảng Dân Chủ Tự Do đã chính thức bắt đầu chương trình vận động tranh cử Chủ tịch Đảng. Trong bài phát biểu khởi động chiến dịch, các ứng viên đã đưa ra bức tranh tổng thể về quan điểm, chính sách trọng tâm sẽ thực hiện nếu đắc cử. Mở đầu là ông Konotaro, 58 tuổi, hiện giữ chức Bộ trưởng Cải cách Hành chính kiêm Bộ trưởng Phụ trách Tiêm chủng. Ông nói,
cười cùng dân, khóc cùng dân, chấp nhận những suy nghĩ và lo lắng của người dân. Tôi sẽ làm cho nền chính trị có thể đồng cảm với mọi người.
Ông Kono đã tỏ ra khá tự tin khi trình bày về việc thực hiện các biện pháp chống lại COVID-19. Ông cũng nhấn mạnh cần thiết phải điều chỉnh sự phân chia xã hội và một lần nữa đoàn kết Nhật Bản để tạo ra một xã hội ấm áp, nơi mọi người có thể gần gũi và đưa Nhật Bản tiến lên. Tiếp theo là ông Kishida Fumio, 64 tuổi, cựu ngoại trưởng, người đã tỏ rõ quyết tâm trong cuộc đua lần này khi là người đầu tiên tuyên bố sẽ ra tranh cử. Ông nhấn mạnh ý tưởng hướng tới một nền chính trị ôn hòa và các ý kiến đa dạng.
Khôi phục lòng tin của công chúng thông qua các cuộc tranh luận chính sách, cải tổ đảng Dân Chủ Tự Do, đó là những điều chắc chắn tôi muốn thực hiện.
Là một trong hai ứng viên nữ tranh cử lần này, bà Takaichi Sanae, 60 tuổi, cựu Bộ trưởng Truyền thông đề cập đến nhu cầu huy động tài khoá chiến lược cho đến khi nền kinh tế khôi phục trở lại và chủ trương tạo dựng một nền kinh tế mạnh mẽ, xã hội không phân biệt phe phái, kêu gọi cùng nhau tạo ra một đất nước tươi đẹp và phát triển mạnh mẽ. Có bài phát biểu cuối cùng là bà Noda Seiko, 61 tuổi, quyền tổng thư ký đảng LDP. Bà mong muốn là một trong những người có thể truyền tải nỗi buồn, niềm vui và sự lo lắng của tất cả mọi người, đồng thời thúc đẩy tiến bộ nền chính trị của Nhật Bản. Bà Noda cam kết tập trung vào việc ngăn chặn đà giảm dân số bằng cách tích cực đầu tư cho trẻ em. Theo lịch trình, các ứng viên sẽ có cuộc tranh luận do Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia Nhật Bản chủ trì vào ngày mai.
Cộng đồng kinh tế của các quốc gia Tây Phi đã quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nhà cầm quyền quân sự tại Guinea sau vụ đảo chính xảy ra tại nước này ngày 5 tháng 9 vừa qua. Phóng viên Tuấn Nguyễn từ châu Phi đưa tin.
Hôm qua ngày 16 tháng 9, 15 quốc gia thành viên của Tổ chức Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS đã tiến hành một cuộc họp để thông qua quyết định phản ứng đối với cuộc đảo chính chống lại Tổng thống Guinea Alpha Condé vào ngày 5 tháng 9 vừa qua. Sau cuộc họp, nhóm ECOWAS tuyên bố thông qua một số biện pháp như đóng băng tài khoản ngân hàng và áp đặt lệnh cấm đi lại đối với các thành viên của Hội đồng Quân sự cầm quyền tại Guinea và người thân của họ. Đồng thời, lãnh đạo các nước ECOWAS nhấn mạnh rằng thời kỳ chuyển tiếp tại Guinea phải diễn ra rất ngắn, không được kéo dài quá 6 tháng và các cuộc bầu cử phải được tổ chức trong giai đoạn này để thành lập một chính quyền dân sự. Nhóm các quốc gia ECOWAS cũng kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống Alpha Condé. Tuần trước, các nhà lãnh đạo ECOWAS đã đình chỉ tư cách thành viên của Guinea sau vụ đảo chính quân sự lật đổ Tổng thống Alpha Condé.
Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm nay đã chủ trì diễn đàn năng lượng và khí hậu giữa các nền kinh tế lớn nhằm tăng cường các cam kết về khí hậu, trong khi Anh và Liên Hợp Quốc đầu tuần tới cũng sẽ tổ chức một hội nghị về khí hậu bên lề khóa họp thứ 76 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Đây là các sự kiện chuẩn bị cho hội nghị quan trọng về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc vào đầu tháng 11 tới nhằm thúc đẩy lòng tin, cam kết giữa các bên tham gia. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
Trong cuộc phỏng vấn báo giới tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ vào hôm qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã bày tỏ quan ngại về nguy cơ hội nghị COP26 diễn ra tại Anh có thể thất bại do sự thiếu lòng tin giữa các nước đã phát triển, đang phát triển, cũng như việc một số nền kinh tế mới nổi thiếu mục tiêu tham vọng nhằm kiểm soát tình trạng biến đổi khí hậu.
Tôi kêu gọi các nước, nhất là các nước phát thải nhiều như Mỹ và Trung Quốc, cần thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm và các cam kết của mình để đảm bảo rằng chúng ta có thể trung hòa lượng carbon vào năm 2050.
Cùng mục tiêu thúc đẩy lòng tin và cam kết giữa các quốc gia trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Ngày hôm nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng sẽ tổ chức diễn đàn năng lượng và khí hậu giữa các nền kinh tế lớn nhằm thúc đẩy các cam kết cứng rắn về cắt giảm ô nhiễm trên toàn cầu. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói.
Chúng ta đều biết điều gì đã dẫn đến biến đổi khí hậu, đó chính là các hoạt động của con người. Đây không còn là vấn đề cần tranh cãi thêm nữa. Chúng ta cần thực tế trước những gì xảy ra đối với tình trạng biến đổi khí hậu của thế giới hiện nay. Tranh cãi duy nhất chúng ta cần làm là đối phó với khủng hoảng khí hậu.
Theo một báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc về tình trạng biến đổi khí hậu được công bố ngày 16 tháng 9, mục tiêu kìm hãm mức tăng của nhiệt độ toàn cầu ở ngưỡng 1,5 độ C sẽ là bất khả thi nếu thế giới không lập tức cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trên quy mô lớn. Hội nghị COP26 được xem là cơ hội và cũng là hy vọng cuối cùng để ngăn chặn nhiệt độ trái đất gia tăng.
Mỹ sẽ gia tăng sự hiện diện quân sự tại Australia theo các điều khoản trong quan hệ đối tác an ninh mới với tên gọi là AUKUS giữa ba nước Australia, Mỹ và Anh vừa được các bên ký kết. Việc hình thành quan hệ đối tác an ninh với AUKUS đang tạo thêm nền tảng để Australia thúc đẩy hợp tác an ninh quốc phòng với Mỹ và Anh. Trong đó, nội dung hợp tác đầu tiên đã được thông báo là việc ba nước cùng hợp tác chế tạo tàu ngầm hạt nhân tại Australia. Australia và Mỹ vốn là hai đồng minh thân thiết và có nhiều hợp tác chung trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, và sự ra đời của AUKUS sẽ làm cho mối quan hệ này thêm chặt chẽ và mở rộng hơn nữa các hoạt động hợp tác sẵn có. Sau hơn 90 ngày ở trong không gian, hôm nay phi hành đoàn Thần Châu 12 đã trở về trái đất, đánh dấu thành công của sứ mệnh phi hành đoàn đầu tiên trong giai đoạn xây dựng trạm vũ trụ của Trung Quốc. Tin của phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Bắc Kinh.
Tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 12 đã đưa 3 phi hành gia, gồm chỉ huy sứ mệnh Nhiếp Hải Thắng, cùng các thành viên phi hành đoàn là Lưu Bá Minh và Thăng Hồng 3, hạ cánh an toàn tại bãi đáp Đông Phong ở sa mạc Gobi, khu tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc, vào lúc 1 giờ 36 phút chiều nay. Phát biểu ngay khi được đưa ra khỏi khoang tàu, phi hành gia Nhiếp Hải Thắng cho biết.
Tôi cho rằng, cùng với việc không ngừng nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ khoa học công nghệ quốc gia, Trung Quốc sẽ có thêm nhiều phi hành gia lập kỷ lục mới và tạo nên tầm cao Trung Quốc.
Trong sứ mệnh lần này, ba nhà phi hành vũ trụ đã làm việc và sinh hoạt trong không gian liên tục 3 tháng, lập kỷ lục về thời gian lưu trú trong vũ trụ của các phi hành gia Trung Quốc trong một nhiệm vụ duy nhất. Đây cũng là lần đầu tiên bãi đáp Đông Phong được chỉ định cho một sứ mệnh trở về của tàu Thần Châu, thay vì Tứ Tử Vương Kỳ, địa điểm hạ cánh truyền thống các chuyến bay vũ trụ có người lái của Trung Quốc.
Vừa rồi là các tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Panama, đội tuyển Futsal Việt Nam đã nhận thưởng nóng từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Bên cạnh đó, tiền đạo Nguyễn Minh Chí đã lập nên cột mốc lịch sử tại đấu trường World Cup.
Minh Chí là người ghi bàn thắng mở tỷ số cho tuyển Việt Nam ở ngay phút thứ 2, đóng góp không nhỏ vào lối chơi chung cũng như chiến thắng kịch tính chung cuộc 3-2 trước Panama, qua đó giúp đội nhà nuôi hy vọng đi tiếp vào vòng 1/8. Với bàn thắng này, tiền đạo 25 tuổi đã đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi bàn ở hai kỳ Futsal World Cup liên tiếp. Trước đó, Minh Chí từng lập hat-trick trong chiến thắng 4-2 trước Guatemala tại World Cup 2016. Anh chia sẻ.
Cảm xúc của em cũng như toàn đội rất là vui mừng khi giành được chiến thắng ở trận đấu ngày hôm nay. Tại vì trận đấu ngày hôm nay cũng là cái phần quyết định để giành cái tấm vé đi tiếp vào vòng trong của đội Futsal Việt Nam.
Ngay sau trận thắng giàu cảm xúc, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải đã gửi lời chúc mừng tới đội tuyển Futsal Việt Nam. Đồng thời, thường trực VFF cũng quyết định thưởng nóng cho toàn đội, số tiền 500 triệu đồng. Chiến thắng 3-2 trước Panama giúp Việt Nam đang có vị trí thứ 3 ở bảng D với 3 điểm, hiệu số âm 7 và đang đứng thứ 2 trong nhóm các đội ở vị trí thứ 3 có thành tích tốt nhất. Theo quy định của giải, 4 trong 6 đội đứng thứ 3 mỗi bảng có thành tích tốt nhất sẽ đi tiếp vào vòng 1/8. Nói về trận đấu cuối cùng của vòng bảng diễn ra vào 20 giờ tối 19 tháng 9, trưởng đoàn Trần Anh Tú cho biết.
Chúng ta biết rồi, Séc là một đội mạnh, bóng rất là mạnh và trên chúng ta rất là nhiều. Trong trận tới thì chúng ta sẽ có cầu thủ Trần Văn Vũ, đội trưởng, cầu thủ chủ chốt của đội bị hai thẻ vàng và sẽ phải nghỉ trận tới. Điều đó cũng rất là khó khăn cho đội. Nhưng tôi rất hy vọng là với tinh thần, phát huy tinh thần của trận thắng này thì các anh em sẽ gánh vác cho đội trưởng Trần Văn Vũ để chúng ta có kết quả thật tốt ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng.
Rạng sáng nay, đội tuyển nữ Việt Nam đã lên đường sang Tajikistan tham dự vòng loại giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2022. Toàn đội quá cảnh tại Dubai 18 tiếng và được sắp xếp nghỉ tại khách sạn trong sân bay trước khi tiếp tục bay sang Dushanbe, Tajikistan. Dự kiến thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ có mặt tại địa điểm thi đấu lúc 2 giờ 55 phút ngày mai. Đánh giá về lực lượng đội tuyển nữ Việt Nam tham dự giải lần này, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết.
Chúng tôi đã có một đội hình ổn định, chúng tôi đã tập trung được 2 tháng. Qua 2 tháng vừa qua, chúng tôi đã tiến bộ rất là nhiều. Chúng tôi đánh giá ở đây trên cái nền tảng thể lực và trên cái những cái trận thi đấu tập với đội U16 Futsal Nam và chúng tôi tạm thời ưng ý, nhất là vấn đề thể lực.
Tất cả các trận đấu tại bảng B sẽ diễn ra lúc 20 giờ địa phương, tức 22 giờ Việt Nam, trên sân vận động trung tâm thủ đô Dushanbe. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên nhiều kế hoạch tập huấn cũng như nhiều giải đấu của bắn súng Việt Nam không thể thực hiện. Mặc dù vậy, bắn súng Việt Nam vẫn đang nỗ lực để có sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 31, ASEAN 19 và xa hơn là Olympic Paris 2024.
Sau Olympic Tokyo 2020, giờ đây là lúc bắn súng Việt Nam phải có sự đầu tư mạnh mẽ bằng những phương án nhân sự mới để có nhiều gương mặt xuất sắc hướng tới các mục tiêu tranh chấp huy chương ở đấu trường của châu lục và thế giới. Đây là việc mà bắn súng Việt Nam cần có hoạch định, chiến lược rõ ràng để bắn súng có thể tiếp tục là môn trọng điểm của thể thao Việt Nam. Huấn luyện viên Hoàng Xuân Vinh của đội tuyển bắn súng Việt Nam cho biết.
Phải có một cái lộ trình rõ ràng để tiến tới chúng ta có một cái đội hình vững chắc không chỉ 4 năm mà là 8 năm sau, thậm chí là hơn.
Hiện nay bắn súng Việt Nam không thiếu các vận động viên có đủ tố chất để phát huy thế mạnh là nội dung súng ngắn của Nam và họ cần có nhiều cơ hội thể hiện bản thân ở những giải đấu lớn. Bên cạnh đó, bắn súng Việt Nam cũng cần tính đến việc đầu tư ở cả nội dung khác thay vì chỉ tập trung vào một nội dung súng ngắn hơi như nhiều năm qua.
Dự báo thời tiết.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ đêm nay đến ngày 20 tháng 9 ở Bắc Bộ có mưa diện rộng, vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, cảnh báo xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi Bắc Bộ. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng mưa dông nhiều về chiều và tối, đề phòng sấm sét và gió giật mạnh. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thanh Trường và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Hồng Vân. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.